hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ Phật, kết tràng hoa rơi đức tình nghiêng. Như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Mong manh trước gió quay lại mình, đừng ngó lối người. Tạo thiện nghiệp bỏ đường danh lợi, hoa đạo tâm mới
này. Là cái bữa chót để mình nói chuyện cho nó hoàn thành cái công cuộc mà đi về Tây Phương. Khi mà mình đi về Tây Phương, một cái thì tất cả đều tự tại, tất cả đều vô ngại, không có ngại cái nguồn gì hết trơn. Ngay cả việc ăn uống tắm rửa hay cái gì cũng có ngại, ở đây mình làm cái gì cũng ngại hết trơn. Ví dụ như là 30 phút ở đền đó, mà trước khi 30 phút xuống đây thì mình phải đi rửa lấy thì mình phải chờ. Ví dụ theo này, chờ tức là ngại, tức là trước ngày rồi đó. Có gì hiểu không? Tôi trực nhớ đến có một lần, có một vị giảng về tịnh độ. Thì cái vị đó nói thế này, nói mình về Tây Phương thì khi mà mình hàng ngày thì mình phản thực là ăn cơm. Ăn cơm một cơm hành. Thì ngài mới nói là trên Tây Phương là cái cõi mà gọi là tỉnh, là không có uế. Mà khi ăn hay mà ăn á thì phải giải quyết đi cầu. Có hiểu không? Mà đi cầu thì làm sao mà trên cõi Tây Phương là cõi tịnh độ được. À gì Đà Phật hồi trước mà Doan Chư Đức Tô nghe nói thì cũng có lý. Bây giờ mình nghe những lời này mình thấy là thực sự là tội lỗi lắm. Ở Tây Phương mà làm cái chuyện đó, tất cả đều dị ý phi trùng. Ta thấy những ý ta nhìn vô là ta đã ăn rồi, chứ đâu phải là ta ăn. Và tưởng nói là khi mình nói mình muốn ăn, và hồi giờ ở đây ngày nào mình muốn ăn, mình đụng cái mới một tích tắc mình lên nó liền, thì làm sao mình cũng nhớ ăn. Mà khi mình nhớ một cái là gì? Nhớ ăn thì thức ăn nó hiện ra trăm món cao lương mấy vị nhìn u cha sao ngon quá vậy. Ủa mình là Bồ Tát rồi hay gì nữa, mới nghĩ vậy thì tất cả những thứ nó biến hết, tất cả đều đều người là tùy theo cái tâm của mình nó hiện ra hết trơn. Thì làm gì ở đó mà có ăn, mà làm gì ở đó mà nói thấy nó kỳ. Ăn làm sao mà ăn thì mới có cái toilet, thì làm sao có toilet là làm sao cái cõi thanh tịnh được. Khi mà mình hiểu được cái chuyện này, mình hiểu được cái cõi tịnh độ của Tây Phương, trên đó cũng có cái chuyện đó đâu quý vị. Tất cả đều vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại luôn, mà tất cả đều vô ngại hết trơn mà. Khi mà mình về, mình tu hành, mình tu thiền, mình tu giỏi, mình tu đến sơ thiền, và mình vượt qua cái dục giới rồi. Khi mà dục giới lên đến sơ thiền, là khỏi cần ăn nữa rồi. Là khỏi cần ăn thì đâu cần giải quyết cái chuyện mà cái đồ phế thải của đồ ăn. Trong tam giới mà nó có hiện tượng đó rồi, hú chi lên cảnh giới Phật, cảnh giới của những vị bất thối Bồ Tát, toàn là những vị mà coi như là địa thượng Bồ Tát không nên đó. đại thượng thiện nhân nên đó toàn là bị đánh giá của các mà làm khó chuyện đó. Cho nên khi mà chúng ta về nói rồi thì yên chí thì quý vị đừng có lo ngại chuyện đó, tất cả đều là tùy tâm sở dục, mình muốn cái gì nó ra cái đó. Mà tất cả những cái sự mà gián giái, nào là chỉ đường dẫn lối khai thị cho chúng ta, hoàn toàn là do A Di Đà Phật khai thị, trực tiếp khai thị cho chúng ta hết. Quý vị cứ tưởng tượng đi, dù là hạ phẩm hạ sanh vẫn được khai thị bởi A Di Đà Phật. Hóa thân của ngài, hóa thân vô trăm hoa sen, cảnh giới trăm hoa sen và ngoài hoa sen hoàn toàn giống nhau, chúng ta vẫn ở cảnh giới cực lạc. Từ trong cảnh giới đó chúng ta trở về những cái cảnh giới ta bà, trong mười phương chúng ta độ chúng sanh vẫn dư sức như thường. Còn trong nhất niệm khoảnh biến vô tư thập phương pháp giới, tức là do tha ba thiền Phật sát nhiều đức được đi để chúng ta cứu độ chúng sanh. Mà một Phật sát như vậy vô lượng vô biên chúng sanh, thì chúng ta có vô lượng vô biên người, tức vô lượng vô biên chúng sanh. Người ta đó cao 1 thước 1, người ta thành 1 thước 1, mà cao 50 trượng, người ta thành 50 trượng. Tất cả đều hóa thành hết trơn. Cho nên quý vị khi mà về nói rồi cũng thấy những cái gì mà ở đây chúng ta mơ ước, những cái gì ở đây chúng ta cố gắng tu hành tìm cầu gì mà cho mối mình từ đời này qua đời các, từ kiếp này qua kiếp khác, về trên Tây Phương là có hết. Tại vì thần thông đạo lực, tất cả những công đức trong vô lượng kiếp tu hành, trong 5000 kiếp tu hành của đức A Di Đà Phật cho ta hết liền tức. Cho nên khi về trên Tây Phương là thực sự là một cái chính đắc mà gọi là bất khả tư nghị, không thể nào nói được. Trong kinh Hoa Nghiêm, khi nào chúng ta thành Phật, thực sự thành Phật rồi, chúng ta hiểu được cái lý đạo của câu A Di Đà Phật, ngoài Phật ra không còn ai biết được ở trên. Vì không còn ai biết được nên chính ngài Phổ Hiền Bồ Tát ở trên cảnh giới Hoa Nghiêm, ngài cũng vay nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà không những ngài nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà ngài dẫn luôn 41 vị pháp tăng đại sĩ trên cảnh Hoa Hồ Nghiệm đi về Tây Phương Cực Lạc thành Phật luôn. Chính như vậy, hồi sáng tôi nói thường thường có nhiều người nói là kinh A Di Đà là bí tủy của Pháp Hoa, là áo tặng của Hồ Nghiệm, nói chung là cái điểm chính của kinh Hồ Nghiệm. Kinh Pháp Hoa là một kinh gọi là thành Phật, là Pháp Hoa, là kinh Hồ Nghiệm là chính mạng của 49 năm trước kinh Giảng Đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, nó nằm trong cái kinh A Di Đà, nó nằm trong kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói A Di Đà Phật về Tây Phương, trong kinh A Di Đà cũng chấp trì danh hiệu 10 niệm để mà đi về Tây Phương, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng niệm câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Tất nghĩa là gì? Tất cả cái đại pháp cứu độ chúng sanh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nó nằm trong câu A Di Đà Phật hết trơn. Cho nên bây giờ chúng ta chọn cái câu này, chúng ta thành Phật luôn, chúng ta không còn cái gì khác hết, thấy không? Bất khả tư nghị. Mà một câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương thì còn cái gì nữa mà ai ngại nữa, có gì đâu chứ ngại nữa. Tất cả đều nằm trong này hết. Cho nên chúng ta thật sự may mắn vô cùng, không biết làm sao mà trong đời này chúng ta đã gặp được chúng này. Xin chúc mừng tất cả pháp. Bởi vậy đời này chúng ta đã hoàn hết. Bây giờ hãy trả lời câu hỏi. Những cái đại là kính thưa chú Diệu Âm, chúng tôi có người bạn ngoại quốc hiện đang ở Úc, không có gia đình bạn bè cha mẹ nữa. Ông ta đang bị bệnh ung thư bao tử tới thời kỳ thứ 3 và đang nằm bệnh viện chờ chết. Chúng tôi có vào thăm thì ông ta biết chúng tôi đến chùa để học tu, và ông ta có ý muốn nhờ chúng tôi cầu cho ông ta mau vãng sanh. Vậy nhờ cư sĩ dạy cho chúng tôi đến hộ niệm và cầu nguyện cho ông sớm vãng sanh về Cực Lạc. Kính mong cư sĩ giúp cho chúng tôi. Vậy ông ta cũng chịu niệm Phật. Khi chúng tôi dạy ông bằng câu A Di Đà Phật, ông ta cũng ráng học và nghe lời chúng tôi được đọc hàng ngày. Xin cảm ơn. Cái người này mà có phát cái tâm mà niệm Phật, mà chấp nhận cho người vãng sanh tới hiệu niệm vãng sanh mà cũng niệm Phật vãng sanh, thì đây là cái cơ hội cho ông ta vãng sanh rồi. Quý vị nếu mà thực ra cái vị này phải ở đây không, có ở đây hay là ở đâu, nếu mà ở đây như vậy thì tại sao không báo cáo với cư sĩ Ai Sơn, báo cáo với tôi làm chi, phải ở tại tại Mê Bờ này không?
Dạ.
Nếu ở tại Mê Bờ thì luôn luôn phải tới nắm áo cư sĩ Ai Sơn để tâm niệm lập tức, tại vì chính quý vị đó, chính chư vị đây sẽ cứu người này vãng sanh cho quý vị coi. Nếu mà cái ông cụ này ông quyết làm, ông niệm Phật, ông cầu vãng sanh Tây Phương, ông chịu buông xả cái thân này xuống, bệnh ông tư bao tử chắc chắn phải chết, dễ chết lắm, chết bất ngờ lắm, nhanh lắm. Và chỉ cần tôi nói thiệt, chỉ cần 1/3 số người này thôi hộ niệm, ông ta cũng được vãng sanh. Nếu thành tựu, ông ta tin tưởng vững vàng, quyết làm buông xả, tin tưởng cầu A Di Đà Phật, niệm cầu A Di Đà để vãng sanh. Lên nói với bác sĩ đi, khi mà chết cho chúng tôi có những thời gian để mà hộ niệm, quý vị sẽ hộ niệm một người vãng sanh. Chuẩn bị cái phim đi, tôi báo đảm chắc chắn. Nếu ông này tin tưởng, tất cả đều do chúng ta, tâm chúng ta làm hết, nhất thiết duy tâm tạo. Làm sao một giây mà chúng ta niệm Phật, một giây chúng ta thành Phật, một giây chúng ta lướt nhớ cái thân này, một giây chúng ta trở về cái cõi ta bà này mà theo cái thân xuống dưới năm mồ mà nằm, một giây chúng ta tham tiền, là một giây chúng ta đi theo cái giới ngạ quỷ. Thì bây giờ chúng ta tạo giây giây phút phút giờ giờ niệm Phật đi, thì chắc chắn người này sẽ trở về cảnh giới Tây Phương thành Phật. Phật diện nhất thiết giới duy tâm tạo, 10 niệm tất sanh, nó nằm trong đạo lý này, trong đạo hóa trời. Tôi nghe nói trong cái người này là người sẵn sàng nằm bệnh viện và cũng tin tưởng và quyết làm như vậy. Đây là cái cơ may cho cái người đó. Có thể là trong cái nhiều đời nhiệm kiếp có thiện căn, có trồng thiện căn rồi, có trồng phước đức rồi, bữa nay nằm gặp cơ duyên này, nhất thiết với năm áo ai sợ và dẫn nó không có nhân ca gì hết, tổ chức ra tới bắt đầu khai thị liền đi. Nếu mà thí dụ mình thấy chưa phải là cái giai đoạn mà 1 ngày 2 ngày phải đi, thì có thể 1 tuần, có thể chiều nay ngày mai người ta không biết, tới thăm liền, thăm trước, nói với trước gia đình ai, trong lúc mà Ái Sơn tới khai thị đó kêu 4-5 người trong gia đình tới ngồi đã nghe, hoặc là gia đình tới đây bàn luận với chúng tôi, với những người này để biết cách hỗ trợ cho cái ông cụ này đi bằng sạch, làm hết tất cả những cái gì mà của cái ban hội niệm này yêu cầu. Là cái gì? Không được dùng bùa dùng chú, không được khắp lấp, không được níu kéo, không được ở nhà Nam Mô A Di Đà Phật cho ông chồng tôi sống dậy cho ông sống được ngày nào sống. Đừng có nuối tiếc cái thân này nữa, đừng có lưu luyến vợ chồng nữa, đừng có lưu luyến con cái nữa, đừng có nghĩ tham chấp cái tiền bạc danh vọng gì nữa, buông hết tất cả và yêu đuôi xuống đi. Niệm câu A Di Đà Phật tôi bảo đảm chắc chắn Phật nói 10 điểm tất sanh mà. Mình niệm cho ông ta 2-3 ngày rồi làm sao không vãng sanh được. Nếu mà không vãng sanh là tại vì mình khai thị không kỹ, tại vì không dám giải rõ đường đi trong cùng này đi. Ông cụ này muốn đi bằng tranh nhưng mà đau quá, trời ơi thôi bây giờ làm sao cho tôi hết đau tôi mới đi, đau cũng không còn luôn, cho ông đau luôn, không sợ nữa. Khi mà tất cả những cái gì mình không còn sợ nữa thì tự nhiên cái tâm ông này sẽ tự tại, an nhiên tự tại, đứng trước cái chết bắt buộc đi xuống tam đồ ác đạo chịu khổ. Bây giờ đứng trước cái chết này, ta liền cái bao tâm đi về Tây Phương Cực Lạc, 1 niệm tất sanh, tôi bảo đảm chắc chắn đi làm cái đồ, hãy lo đi hộ niệm cho người ta đi, may mắn vô cùng.
Dạ thưa cư sĩ, ông này không có thân nhân, không có gia đình, không có con cái.
Như vậy thì cũng dễ nữa. Nếu không có thân nhân thì không ai chống đối. Nếu ông này cho ông đây ông chấp nhận đồng tiền người nào quen đó đi nghiêm mời ban hội niệm tới hội niệm càng dễ nữa. Đừng có trong lúc này khối cần báo với thân nhân làm gì, chứ cứ gỡ thơ qua gỡ thơ lại điện thoại lên điện thoại xuống một mệt quá đi, hiểu không? Chứ nếu mà có thân nhân mình phải điều giải với thân nhân. Nếu không có thân nhân thì những người nào thân nhất bạn bè gì đó khuyên ông ta đi chấp nhận hội niệm, chấp vào nằm hội niệm rồi quý vị mới thấy. Khi mà mình hội niệm 8 tiếng, bác sĩ thí dụ mình thấy yêu cầu bác sĩ cho mình 2 tiếng đi. Lúc mà ông ta chết, những cái kim, những cái chỉ, những cái mà gì đó, oxy đó, cứ để nguyên như vậy, đừng lúc đó tắt đi. Rồi cho mình cái phần đó im lặng, đừng đụng chạm tới dịch chi nữa, yêu cầu bác sĩ. Rồi mình tới mà hội niệm, quý vị sẽ thấy thành tâm hội niệm. Trong lúc hội niệm như vậy, cứ khấn cầu A Di Đà Phật, phóng quang tiếp độ cho người ta, khai thị đem tất cả những kiến thức gì màu sáng giờ tôi nói tới khai thị cho người ta đi. Thôi phải thị từng chút như vậy, đừng ăn khai thị luôn 1 tiếng đồng hồ như tôi là chết ông đó luôn. Tôi báo đáng cái gì sẽ thấy cái gì bất khả tư nghị xảy ra, mới thấy thế nào gọi là cái pháp học nhiệm màu. Trong 2005 khi mà tôi nói chuyện hồn niệm tại gia đình của thằng em của tôi, ngày thứ nhất tôi nói chuyện với một nhóm phụ tử nào đó, ngày thứ hai thằng giám thị nghe như vậy tới nghe tôi nói chuyện, ngày cái ba ngày kéo tôi xuống dưới chùa thầy nói chuyện. Nói chuyện xong buổi chiều hôm đó có người nói là sắp chết, kêu tôi đi hộ niệm. Tôi đi liền lập tức, mừng quá tôi đi tới hộ niệm, tôi chỉ dẫn tất cả sự cần thiết cho người ta. Người ta nói cư sĩ Diệu Âm ơi, chẳng lẽ hộ niệm cho người ta phải nên dễ như vậy sao? Tôi nói quý vị cứ làm như vậy đi, quý vị cũng thấy dễ hơn nữa chứ không phải dễ như tôi trước. Tại tôi nói dài dòng đọc tạm quý vị hiểu ứng vào là tiền cảm sanh niệm tức
dễ dàng đơn giản chắc chắn. Người nào tin tưởng vững vàng câu A Di Đà Phật, người nào tha thiết đi về Tây Phương Cực Lạc, người nào buông xả tất cả những cái vọng duyên của thế gian này ra niệm câu A Di Đà Phật, tôi bao năm 10 niệm tất sạch. Cứ tin tưởng đi, cầu chúc vận may cho những người này có thể vận sanh trước mặt quý vị chắc chắn. Và phải nói người đó phải thực sự là phải buông bỏ, chứ không buông bỏ là chịu thua. A Di Đà Phật, chúng con có người thân đã nghiện rượu quá nặng.
Rượu gì? Phải rượu đấy không?
Tuy đã cao, đã cai nhiều lần nhưng rồi lại uống lại. Hiện tại hay bị ảo tưởng thấy người này người nọ, lúc cả lúc tỉnh lại hay nghe có tiếng nói trong tai biểu làm việc này việc nọ. Lúc có người, có lúc người đó cũng tin tưởng thành tâm niệm Phật, bỏ rượu cai nghiện được 3 năm tuần, nhưng rồi không chịu nổi thèm thuồng nên uống lại. Chúng con đã khuyên nhủ nhiều lần mà vẫn không kết quả, xin chú chỉ cho cách giúp người thân. Trong này là một cái bệnh nghiện. Bệnh nghiện thì mình nghiện thì lúc mà bệnh quá rồi hết nghiện thì cũng sợ. Nhưng mà có cái chuyện này tôi thấy hình như là có nó dướng dướng tới cái chuyện mà ông nhà cái chủ đây, tức là có lúc người đó nghe cái này nghe cái nọ, thấy cái này nghe thấy cái nọ, nghe cái có người nói nói bên tai, cái đó cũng là cái hiện tượng mà mình thấy là giống như là cái hiện tượng ông gia trái chủ gì báo đời rồi đó. Thường thường khi mà người ta uống rượu nhiều quá thì thường thường mới rơi vào cái tình trạng giống như là cái tâm của mình không có control được nữa, không còn kiểm soát được nữa. Mà trong cái kinh của mình nói là uống rượu nhiều quá thì thường thường bị hay dễ đi vào cái chỗ giống như là hôn trầm nghĩ vậy tầm bạn, người không cũng được tỉnh táo. Thì cái điều này là cái điều không tốt. Thì thường thường là thì tùy theo cái phước phần của ông ta thôi, chứ không biết cách nào khác hơn trời. Thì bây giờ cái phương pháp căn bản đầu tiên mình phải làm, nếu là người tăng nhân thì xin là nếu có tu hành có đến các đạo tràng thì nhờ các đạo tràng để cái tên cho họ hồi hướng công đức. Mình về luôn luôn tôi nói quý vị, lúc nào muốn cứu người ta có nhiều lúc khó, có nhiều lúc dễ, chứ không phải là lúc nào cũng được, mà mình phải luôn luôn là nương vào cái tam bảo gia trì cho mình cứu độ người thân của mình. Cái điều đó là điều căn bản nhất quý vị phải lo trước cái đã, tức là thành tâm Nam Mô A Di Đà Phật, con muốn cứu cha của con nhưng mà cha con bị cái nạn này thì xin Phật đại từ đại gia trì cho con để mà con cứu giúp. Quý vị nên nhớ như vậy, tìm cách giảng giải. Tôi nói thiệt, bây giờ có những cái bây giờ rượu thì như là ở đây nó có cái thuốc tốt gì mà khi mà uống vô thuốc đó là mình thấy rượu là như nào. Quý vị có thử làm thử coi. Còn cái đó thì chuyện mà nhiều khi người ta nghiện quá rồi thì chúng ta không chịu thua. Nhưng mà nếu mà cái người đó thực sự mà mình làm sao mình có thể mình kêu Hải Sơn, Hải Sơn có mau mắn có tới mà có thể giải thích được cho ông ta, hay là trong những lúc mà nói chuyện thế này mà kêu ông ta tới để nghe hay vô cùng. Tôi nói thiệt hay vô cùng. Là tại vì nếu mà cái người đó hay mà biết mà âm thầm mà báo cho tôi biết những chuyện đó thì tôi âm thầm với em tôi bán sẻ thì nó hay lắm. Tôi có cái tình trạng bán sẻ. Tôi bán sẻ mà có nhiều, tôi bán sẻ thì liếm xiến luôn á. Tôi bán sẻ tức là gì? Dạ là tôi nói, thẳng người đó thôi. Rồi khi sau cùng tôi bán sẻ như vậy tự nhiên họ về họ mất hồn. Mà bây giờ đáng tiếc là không có người đó đây, trên nhiều có những người đó đây tôi bán sẻ hay lắm, báo cho tôi biết tôi bán sẻ. Tôi kể cho quý vị nghe một chuyện tôi bán sẻ ở tại Sydney cách đây 2 năm. Mà tôi bán sẻ mà cái chị đó coi như tỉnh ngộ luôn, mất hồn luôn. Mà cái chị đó bị cái nặng lắm. Hôm trước ở thì tôi cũng bà kia có tới gặp tôi và cảm ơn tôi là chị bị chướng ngại về ma chướng nặng lắm. Ma chướng nặng hơn cái người này rất nhiều. Và cái chị đó đang thức như vậy và vẫn bị ma chướng, mà đến 2 lần chị ta định tự tử mà tự tử chưa chết. Mà rồi tôi nói tới kêu tôi khai thị, tôi nói thì tôi không có khả năng tôi khai thị, nhưng mà tôi nói chuyện với cái chỗ đạo tràng đó trong 3 ngày nữa, cứ ngày nào tôi có phải nói tới đó mà nghe tôi nói chuyện thì may ra là tôi có thể tôi cứu được, chứ còn ở trước mặt tôi không nói tại vì tôi không đủ khả năng. Thì khi mà một lần tôi nói như vậy thì tôi thấy chị bồng 2 đứa con và ông chồng đi vô là bắt đầu tôi băng thẳng vô chuyện đó luôn, chứ không có khác gì hết. Là tôi nói chị đó phải vững lòng tin tưởng về Phật. Và tôi bán 3 ngày như vậy. Một ngày là bắt đầu ở tỉnh rồi. Bán ngày thứ 2 là thấy vững vàng rồi, mặt tới tươi rồi. Bán ngày thứ 3, tức là ngày thứ 3 tới là tôi nói tiếp. Tôi nói bằng tất cả mọi người không ai hay hết, mà thật ra tôi nói đánh người đó thôi. Tôi nói chuyện của người đó, đem cái chuyện người đó là tôi nói thôi, chứ không có gì cả. tôi nói là cái tin tưởng mình Phật pháp, tin tưởng vào câu A Di Đà Phật, cái lòng tin của mình vững vàng, tín năng siêu xuất chúng mọi lỗi, bao nhiêu cái ma chứng đến trùng trùng nó bao vây mình, vững vàng tin vào câu A Di Đà Phật, quyết lòng niệm Phật, thành tâm niệm Phật, tự nhiên quang minh của Phật rộng chiếu phá tan tất cả những cảnh giới đó mà mình không hay. Hồi trước giờ mình niệm Phật tại sao không phá tan những cảnh giới này, là tại vì mình không tin. Ví dụ như ông cụ này, có nhiều khi nghe trong tai nói cái này, có nói là lặng lặng, nếu ông ta quyết lòng niệm Phật, tôi bảo đảm có thể 3 ngày đó liền. Chụp đem người ta kêu cái người hồ niệm, tới hồ niệm cũng chừng 1 tuần sau tin tao lại liền. Rồi khuyên ông ta một vài lời, bỏ rượu được. Có những người làm những chuyện hết sức là sai lầm, sau khi mà đọc cái cuốn khuyên người niệm Phật, bỏ đi chạy luôn. Tôi ở mình Queensland có một cái anh kia báo lãnh một người ba người cha ở Việt Nam qua, hai cha con là ngày nào cũng đi câu cá hết trơn, câu cá gì cho người ta cháu thịt ăn, câu thục thục gì quý ăn rồi bỏ đổ luôn. Tôi gặp tôi nói với người vợ kêu tôi nói anh nằm tới nói giùm anh cho anh cứ làm sợ quá, tôi tới tôi cũng bày cho anh ta đi tu đi đồng ở trên. Tôi bày cho nói em đi câu chi cho nó tội nghiệp vậy, thay vì chúng mình đi câu kêu giờ con đi xin đi tại điện quỷ thì la tôi cũng chết luôn, tôi nói tại sao con cũng kêu người ta vô những con đường những phòng này kia người ta đi xin đi, tôi nói con kêu đi xin đi để mình nhiều khi nó bỏ tôi bỏ câu cá mà người ta tu quá đúng rồi. Sau đó tự nhiên cái càng câu hình như là anh nói là càng câu của anh ấy mua câu cá là 1.200 đô la chặt bỏ luôn bé luôn vậy, tốt quá anh chặt bỏ mấy đồng bỏ hết, khi lần sau bỏ rồi tôi nói tôi mới thách nên tại sao cái càng câu mua cả 1.000 đô la mà anh cũng bán lại bán 500 cũng được như vậy chứ, tại sao bán lại thì bỏ đi. Anh sừng mà anh trợn mắt của tôi, anh nói cái gì mà kỳ lạ, anh tu hành cái gì kỳ vậy, anh biểu tôi là đừng có đi câu mỗi bán ngàn câu, câu cho người ta câu thì cũng vậy thôi. Anh sừng khổ, anh nói tôi vậy, tôi biết rồi, anh ngồi rồi tôi vỗ tay nói tôi như vậy là em ngộ rồi đó, đúng rồi đó, nhớ là anh ta đâu có câu nữa đâu mà. Cho nên mình có cái cách, tức là từ từ đối diện với người đó, mà trong một cái đạo tràng thế này, quý vị có những cái người thế này nên kêu người tới mà đánh vấn sẽ tôi trước là tới nó thầm tôi trước, thì thực ra tôi có thể trong lúc nói tôi gợn cười thì bao nhiêu người tôi thấy như vậy, trong cái khung cảnh trang nghiêm này nó hỗ trợ cho tinh thần của anh ta, làm cho anh ta ngộ ra dễ lắm. Tức là uống rượu thì bây giờ lần đầu không bắt người ta bỏ lên đường mà bỏ chút chút được, nhưng mà còn oan gia cái chủ này thực sự là một cái sự báo động nguy hiểm cho ông ta, nếu mà ông ta sơ ý để mà cỡ vài ba tháng nó cơ thể nó nặng khó gỡ. Còn ví dụ như ở tại Queensland có một vị mà đang bị ở trong cái bệnh viện, mà theo tôi nghĩ nếu mà tin tôi, nếu mà tất cả mọi người hỗ trợ những người mới mà tới thành khẩn kêu người ban hộ niệm tới, tôi giải tôi nói lúc đó là tôi mà khi mà ngồi trên hộ niệm quý vị khỏi đó đi, tôi nói là không nghiêng cũng phải nghiêng, không ngửa cũng phải ngửa, là không bỏ cũng phải bỏ, tôi nói mạnh lắm để chi để mà vực tâm họ vậy. Khi mà họ vực tâm họ vậy tôi tin tưởng rằng trong vòng 2 tuần có thể giải quyết được, mà còn không chịu tin tới mà cứ chịu lo ra rồi cái người bạn ra mà vô cản trở thì tôi đành tôi rút về thì cứ tiếp tục ở trên mình một tâm thần thì bị nặng lắm, quý vị có hiểu không? Cho nên tất cả những cái chuyện, ví dụ như cái chuyện của cái ông cụ này giải quyết tôi thấy dễ dàng chứ không khó, miễn là ông ta tin tưởng, biết tin và gia đình mời ba hồn tới, ba hồn tới gì khuyên giải cho ông ta niệm Phật, khuyên giải cho ông ta tu hành sùng niệm Phật, hộ niệm cho ông ta giải quyết những chuyện này. Tôi nói thiệt, nếu mà tin tưởng 1 ngày 2 ngày hết liền, còn cái chuyện rượu thì có thể từ từ nhưng mà giải ôn giả trái chủ trước cái đã, còn nếu không mà cứ để mà lâu quá thì không chịu thua, đến lúc mà quá nặng rồi thì cũng đành bó tay mà thôi. Xin thưa thật nó là như vậy, cho nên cái đấy tùy theo cái phước phẩm của người ta, chứ còn phải đứng ở xa này tôi không biết cách nào khác. Tức là quý vị phải tin vào cái sự ổn định có thể giải quyết rất nhiều chuyện hầu hết thành thực. Còn cái chuyện mà thí dụ như ông gia đấy chủ mà nghe nói này làm vậy là bạn anh nhầm gì, tôi nói thiệt dễ lắm. Quý vị có biết là có những cái chuyện mà nó kinh khủng lắm, người tính nhập vô quầy nó phá rồi như vậy, bao nhiêu người biết làm sao đưa tới ngày thành công á, ngày nói 2-3 câu hết liền, nói 2-3 câu nên cái người đó cũng là cái thiên thần ở cái mùa thì thiện thần chống sao đâu. Thôi bây giờ để cái tên gần đạo tràng đi để mà hỏi công đức đi, đâu về làm lành đánh chữ, rồi nói dỗ dài cái nhưng về làm lành đánh chữ đi nhập người ta chi vậy, để cho người ta về lòng tu hành đi. Có nhiều người nhập vô tôi nói thực ra cái bạn này bạn đâu có cứu vãn gì quý vị đâu mà nhập vô người ta làm chi, mình về mình tu đi mình tu, mình niệm Phật thì mình mới giải thoát, chứ mình để nương vào cái bà này, bà này bà chết được cái gì đâu. Mình nói dữ dội mà làm sao mình nói, làm sao mình có cái lý gì đâu. Mình khuyên người ta nói tôi cứu gì không được, nhưng mà chính quý vị cứu gì được. Quý vị khi niệm Phật đi thì quý vị sẽ được giải thoát. Quý vị mà nương vào đây, quý vị tạo nghiệp không tốt, dù anh em dù cha mẹ như vậy, nhưng mà mình nương vào người ta làm người ta bất an, không tốt đâu. Mình khuyên chân thành, mình khuyên thật ra mình chân thành thì nó cảm ứng người ta nghe. Thực sự như quý vị, thực sự nó là như vậy, chứ không phải giáo tu. Biết sao mình cứ làm liều để coi quý vị làm liều đi ha. Tức là chị Bái Sơn nhất là Hải Sơn bây giờ là trụ cột rồi đó. Chị Bái Sơn để cho đừng kêu tôi chị nữa. Câu hỏi trên internet à, bên này ít quá hả, bên này ít giải cầu đỡ rồi đó. Thưa chú Diệu Âm, sau khi người thân mất phải hộ niệm ít nhất là 8 tiếng, nhưng khi bà nội con mất, gia đình con có hộ niệm, nhưng quý vị sư cô coi ngày giờ lại phải niệm sớm, hộ niệm chưa được 8 tiếng, xin hỏi như vậy có tốt hay không? Và ở Bà Rịa có ban hộ niệm hay không?
Ở Bà Rịa có cái anh đó là anh Hồ, hôm trước lên có nói với tôi là hứa lập cái ban hộ niệm, nhưng mà không biết là có hộ niệm hay không. Có cái anh Hồ gặp mặt trong trầu, tôi biết như vậy, tôi cũng chưa biết địa chỉ của anh, tôi cũng muốn nói gì nữa. Có anh Hồ trước anh lên, và cái hình như là có ông chú ông bác gì cũng có dẫn lên tôi là về, hứa là sẽ về đó mà lập ban hộ niệm. Ông cũng là 2 năm nay rồi, thì bây giờ không biết là hộ niệm ở đó là như thế nào, tôi cũng chưa biết là có đúng hay không, thì hộ niệm không biết. Còn cái chuyện mà cái người nào mà đi coi bói coi toán đồ đó, thì xin thưa thiệt với quý vị, bây giờ đây mình đặt cái vấn đề mà coi bói coi toán cái mục đích nó là làm cái gì, thì chắc chắn là ai cũng đồng ý với tôi chỗ này, là để mà cho một cái người đó, để cho người đó được về mà yểm trợ cho gia đình được thuận lợi, con cái làm ăn phát tài phát lợi, không có bị trở ngại gì nữa, chắc chắn như vậy, chẳng có gì khác hết được, đúng không? Rõ ràng quý vị cứ nghĩ tới con, đúng không? Nên nếu mà cho con ngày bây giờ như vậy thì con cái thì làm ăn phát tài phát lợi lắm. Tức là họ ngầm ý là bắt cái người thân đó đừng có bản sanh, phải đừng có bản sanh cho đến ngày này cứ trở về mà giúp cho con cái đi buôn bán đồ đó tốt, bắt lên ngầm của người thân của mình, không về Tây Phương làm chi, ở đây là ma làm quỷ, để mà cho con cái nó cúng rồi giúp cho con cái làm ăn cho nó tốt, hay làm ăn tốt thì cúng nhiều, làm ăn không tốt thì cúng ít. Bé định làm câu hỏi à? Thì cái điều đó thực ra cũng tốt là tốt cho người sống, mà khổ là khổ cho người chết, cho nên tội nghiệp lắm. Chính vì vậy mà xin thưa là khi mà mình biết tu rồi cái, thì cái chuyện mà coi ngày coi giờ mình phải đình lại, để cho mình hộ niệm cho viên mãn khi người đó xong rồi rồi mới tính gì tới điều đó sắp lại. Ví dụ như có người nói là bây giờ nếu mà chôn ngày hôm nay là ngày trùng hay là ngày xấu gì đó, phải chờ qua ngày hôm sau. Tôi lấy chờ ngày hôm sau mình kêu anh lái sơn tới hộ niệm luôn cho cái bà cụ này 24 tiếng nữa đi, 24 tiếng cộng với 10 tiếng, 8 tiếng đồng 28 tiếng, 28 tiếng đồng hộ niệm bà cụ này càng viên mãn hơn nữa, phước đức bà cụ này quá lớn, tại vì bà cụ chắc chắn được vãng sanh. Nhất là anh Hải Sơn mà anh kỳ vọng của anh mà anh ngon ngay như vậy, mà anh nên khai thì càng hay nữa, đúng không? Mà khi mà khai thị mà hay như vậy, nó có nhiều cái cảm ứng làm cho bà cụ đi liền, cho nên hộ niệm càng nhiều càng tốt. Cho nên tất cả cái gì thì nhắm tới 2 giờ, không nói rằng cả gì hết, chắc chắn như vậy đó này. Quý vị đừng có ngại, ví dụ như cái giờ này, cái ngày hôm nay mà mình liệt người thân của mình nó xấu, thì lợi dụng cái xấu nó thủ gì ơi, kiên trí đi, thành tâm đi, niệm Phật thêm 1 ngày nữa, 24/24. Quý vị thử thách bất khả tư nghị. Bà La Thị Vĩnh hộ niệm ra 32 tiếng hộ xong, quý vị có tưởng không, thân thể nó mềm nó đẹp. Ông Trịnh Kim Tú hộ niệm 30 tiếng đồng hồ, có sao đâu, là ông cụ tôi 4 ngày sau mở cái quan tài ra để mở ướp lại, tại vì nguyên tắc nó bắt như vậy mà, người ta dành vô người ta rửa cái thân muốn lọc quan tài luôn, có sao đâu ạ. Có gì đâu mà mình sợ, nhất thiết không sợ chuyện đó đâu. Mà quý vị nên nhớ là không có cái phước đức nào lớn bằng cái phước đức đưa một người đi về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao mình không nghĩ phước đức đó, cứ nghĩ buôn bán làm chi cho nó chứ khổ. Ngài Tịnh Không nói tất cả những cái lộc cái tài cái mình đã đều có cái phước số trơn rồi, cái phận mệnh của mình trong một đời mình tiêu xài là đúng là $5 triệu thì mình cứ việc nằm im đó cũng có $5 triệu nó tới mình, mà tới lai từ đời này cho đến lúc mình chết
mình ham quá, mình muốn cho cái tài lộc nó đến, nhưng qua 5 triệu đến một tháng mình tức là ngon, mình sành tiêu một cái ra tháng sau trụ lưới trụ lương luôn, mình nghèo đó muốn chết luôn, là tại vì tiền bạc có tiền hết trơn rồi mà. Chứ nếu mà đến là như vậy suốt cuộc đời mình là vị đế vương, nó đến một cái mình đúng rồi, có một buổi rồi nhóc già đế vương ngàn già cổ sở hết nợ gì đâu, phải không? Cho nên thành ra xin thưa tất cả quý vị là khi mình tin tưởng vào Phật pháp, mình tin tưởng cho luôn, không sợ, nhất định không sợ gì hết. Cứ một vòng niệm Phật ít ra 8 tiếng đồng hồ rồi mới tính gì tính, coi ngày coi giờ, coi những vị mà coi này coi chừng lúc mà chết rồi, người ta coi một cái là một tiếng đồng hồ sau là phải định biệt giang chịu nhân nào quá đó, không lo cho người ta vẫn sanh trước, cứ lo những phước báo nhân thiên trước. Mà cái đạo Phật là đạo cứu người vượt qua cái phước báo nhân thiên này chứ không phải là giữ im phước báo nhân thiên đâu. Thế mà cứ nào cầu này cầu nọ để tìm cái phước báo chút mà quên cái chuyện mà độ chúng sanh vượt qua sanh tử luôn, rồi đi về Tây Phương thành Phật cũng vô cùng muốn. Cho nên bắt đầu từ đây quý vị đảm bạc bớt cái chỉ coi đi, không cần coi làm gì. Tôi nói thiệt quý vị, một cái người mà mình làm xấu cho mấy nữa, mình gọi cái ngày này giữa cho mấy nữa, là một cái thần lực của một vị Bồ Tát Bất Tối, người ta cũng chuyển cái xấu này thành tốt. Tôi bảo đảm như vậy. Quý vị cứ tưởng tượng đi, nghe cái ngày tiến hóa đấy, một cái chỗ đó không bao giờ có nước hết trơn, ngày ta ở tự nhiên có nước. Quý vị hiểu không? Cái chỗ đó nó xấu gì chỗ, nó dở gì chỗ. Có nhiều người là tối đó làm á, thì chú cha nó rổ nó điệp nó ổn nào, mà có một người mà tu hành ngon lành, nó tới nó ơi nó tự nhiên im lặng, nó thẳng lờ tự nhiên cái gì đâu thuận lợi cho chư thiên long pháp theo cái gia trị cho mình, có gì đâu dữ. Một người mà đưa về Tây Phương Cực Lạc họ là bồ tát, trời ơi, một đưa một người bồ tát thì bao nhiêu vị thiên thần hộ pháp ở đó người ta mừng muốn chết, người ta lo ta hỗ trợ cho mình, đâu có còn gì mà lo như vậy. Cho nên coi thì cứ việc coi, nếu quý vị ngày coi thì coi. Mà nếu mà coi mà trong cái vòng mà 8 tiếng đó mình chuyển qua cái giờ tốt phía sau, có sao đâu ạ. Mình lợi dụng cái thời gian người ta coi tốt đó, tăng thêm thời gian hộ niệm cho người ta, bất khả tư nghị. Mình lấy cái công phu niệm Phật trước khi người thân thể người chết đó, đưa người ta về Tây Phương làm cái công phu chính của mình, hay vô cùng. Mình vừa niệm Phật nhiếp tâm, mình vừa cứu độ và chúng sanh, vừa bắt người ta phải nợ mình, để chờ lúc mà mình đi ở trên đó, người ta mới xuống để cứu mình lên đó. Không thể nào ta bỏ mình được đâu. Chị nên yên chí nha, ai cần nhớ kỹ nha. Câu hỏi thứ hai, có phải người nào lâm chung cũng nên hộ niệm hay không? Chắc một vị tổ sư mà khi ra đi người ta cũng cẩn thận dặn dò các vị đệ tử phải lo hộ niệm cho ta ngon lành.